Ngựa chúa Kê Thi cứu 500 thương nhân. Trích Pháp Uyển Châu Lâm. Kinh Phật Bản Hạnh ghi: Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: Ta nhớ thuở xưa có con ngựa chúa rất đẹp tên Kê Thi, thân trắng sạch như ngọc kha, như bạch ngân, như trăng tròn, như hoa cư đà. Đầu nó màu tía xanh, phi nhanh như gió, tiếng hí như trống trời. Vào một ngày kia, ở cõi Diêm Phù Đề, có 500 thương nhân muốn vào biển lớn. Họ chuẩn bị đầy đủ hành lý, lương thực, rồi đến bờ biển cúng tế thần biển, trang bị thuyền bè và mướn 5 người thuyền trưởng ra biển tìm châu báu. Đoàn thuyền đang trên biển, bỗng gặp bão lớn thổi thuyền của họ đến nước La Sát. Có nhiều nữ La Sát, khi sắp cập bờ thì bị một cơn lốc phá vỡ thuyền. Các thương nhân gắng sức bơi vào bờ. Các nữ La Sát nghe ngoài biển có thuyền bị vỡ, liền đến cứu vớt. Trong chốc lát, họ cứu được 500 thương nhân. Sau đó, các nữ La Sát đưa những thương nhân đến sống trong tòa thành bằng sắt. Sau khi đã đưa những thương nhân này vào thiết thành rồi, nữ La Sát hiện lại nguyên hình, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không sánh bằng tiên nữ. Chúng dùng nước hương cõi trời tắm gội, dùng hương bột xoa thân, mặc y phục đẹp, trang sức bằng chuỗi ngọc, đầu đội mũ bằng hoa trời tuyệt đẹp, trên hoa treo các linh báu, vội vàng đến chỗ các thương nhân bị nạn khác và nói: Này các thánh tử, chớ sợ hãi, chớ sầu não, hãy đưa tay đây. Khi ấy, các thương nhân rất sợ chết và tưởng là người nữ thật nên đưa tay cho chúng. Nữ La Sát vớt các thương nhân lên bờ, rồi dịu dàng hỏi: Các người từ đâu đến? Hãy ở lại làm chồng chúng tôi, thương xót chúng tôi mà làm chủ chúng tôi. Chúng tôi không có người thân để nương tựa. Hãy giải trừ lo âu, phiền muộn và làm gia trưởng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung phụng, hầu hạ đầy đủ. Bấy giờ, các thương nhân đều sinh lòng thương cảm, khóc nức nở, thở dài và an ủi nhau. Rồi họ bằng lòng đến thành La Sát. Trên đường đi, họ đến một nơi đất trống bằng phẳng, cây cối, hoa quả, cành lá sum suê và có nhiều loài chim tụ tập trên cây. Trong hồ có các loại hoa phủ đầy và chim nô đùa. Người thấy đều ưa thích, nên làm họ vơi bớt buồn phiền phần nào. Thành La Sát ấy có 4 bức tường trắng bạch như ngọc kha, núi băng. Nếu nhìn từ xa, sẽ thấy thành kia giống như đám mây trắng từ đất mọc lên. Thành đó trang hoàng như trong kinh đã trình bày đầy đủ. Bấy giờ, các nữ La Sát dẫn các thương nhân đến thành kia rồi, bảo họ cởi y phục cũ, tắm gội bằng nước thơm, mời ngồi trên tòa đẹp, vui hưởng ngũ dục, trỗi ngũ âm cho họ thưởng thức. Trải qua một thời gian dài, các thương nhân thụ hưởng khoái lạc thỏa thích. Sau đó, nữ La Sát nói với họ: Quý thay thánh tử, các người không được đi ra cửa thành phía nam để đến nơi kia. Trong số thương nhân, có một vị trí tuệ siêu việt, thông minh lanh lợi, xin nghi ngờ. Ông ta nghĩ: Tại sao các nữ La Sát không cho chúng ta đi ra cửa thành phía nam? Đợi lúc họ ngủ say, ta sẽ tìm đến chỗ cấm đó, lần lượt xem xét sự việc lành dữ thế nào. Thế là thương chủ đợi các nữ La Sát ngủ say, liền nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm một cây dao bén ra khỏi cửa nhà, cẩn thận đi về phía trước đến chỗ đất hẹp, không cây cỏ, có một con đường nhỏ nguy hiểm rất đáng sợ. Lại nghe có tiếng người gào khóc giống như tiếng kêu la thống khổ trong địa ngục kêu gào. Nghe tiếng ấy, ông vô cùng sợ hãi, đứng im hồi lâu, khí lực định tĩnh, rồi dần dần tiến vào con đường đó. Đi chưa bao xa thì ông thấy một tòa thiết thành. Thành ấy cao vút, là nơi phát ra âm thanh ấy. Đến thành đó rồi, ông đi quanh mà không thấy cửa. Đi qua phía bắc, thấy một cây hợp hoang mọc gần thành. Cây đó cao lớn vượt quá thành. Thương chủ liền leo lên cây quan sát. Ông thấy trong thành có hơn 100 người chết. Có người chết rồi bị ăn một nửa thân, hoặc có người bị xé nửa thân mà chưa chết. Có người ngồi đói khát khổ sở, có người gầy ốm chỉ còn gân và xương, cặp mắt sâu hõm như sau đáy giếng, nằm mê sảng trên đất, đầu tóc rối bời, bụi đất lấm thân, vô cùng yếu ớt, ăn thịt lẫn nhau. Vì thế nên họ kêu la như chốn Diêm La. Thấy các chúng sinh chịu những thống khổ như thế, thương chủ vô cùng kinh hãi, liền lấy tay rung cành cây hợp hoang. Một cành rung thì các cành khác cùng phát ra âm thanh. Bây giờ, các người chịu khổ nghe âm thanh đó, họ ngước nhìn lên thành, thấy thương chủ ở trên cây hợp hoang, liền hỏi: Ngài là ai? Là trời, rồng, giả xoa, đế thích, đại phạm vương, vân vân. Thấy chúng tôi gặp ách nạn, Ngài thương xót đến đây cứu khổ chúng tôi sao? Bấy giờ, bọn họ chắp tay đỉnh lễ, buồn khóc nức nở, rồi ngước mặt lên thưa: Quý thầy nhân giả, xin Ngài cứu giúp chúng tôi trở về với người thân. Thương chủ nghe rồi, buồn rầu thương xót và bảo họ: Các vị nên biết, ta không phải là trời, rồng, cũng chẳng phải đại phạm thiên. Chúng tôi từ cõi Diêm Phù Đề đến đây, vì mưu sinh, vì tìm tài vật mà ra biển lớn. Chúng tôi sắp vào đất liền, bỗng bị một trận cuồng phong phá vỡ thuyền, được các phụ nữ đến cứu vớt. Từ đó đến nay, thường cùng họ hưởng thụ hoang lạc. Chúng tôi làm sao có thể cứu khổ các vị? Thương chủ lại hỏi: Tại sao các vị ở đây chịu khổ thế này? Họ đáp: Quý thay thiện nhân, chúng tôi cũng như thế. Cùng đi với tôi có 500 người. Thuyền sắp vào đến bờ, bị cuồng phong phá vỡ, cũng gặp nữ La Sát cứu vớt, rồi cùng họ hưởng thụ ngũ dục. Họ đưa chúng tôi đến ở trong thiết thành. Từ khi vào thành đến nay, họ đã ăn hết 250 người. Nay chỉ còn 250 người thôi. Chúng tôi cùng chung sống với họ và sinh con cái. Các nữ La Sát nói năng ngọt ngào, âm thanh êm dịu, nhưng rất tham ăn thịt. Con trai con gái sinh ra, chúng đều ăn hết. Các ngài cẩn thận chớ cùng họ hưởng thụ hoang lạc. Vì sao? Vì chúng rất đáng sợ, không thật lòng. Thương chủ lại hỏi: Các vị có cách nào để thoát ách nạn này không? Họ đáp: Có một cách. Thương chủ hỏi: Cách gì? Các vị hãy nói cho tôi biết. Họ đáp: Ngày rằm tháng tư là ngày hội vui chơi lớn. Lúc mặt trời, mặt trăng hợp với sao Mão, có ngựa chúa Kê Thi, thân hình rất đẹp, nhìn mãi không chán, trắng như ngọc, đầu màu tía xanh, phi nhanh như gió, tiếng hí như trống vang. Nơi nào nó đến liền có gạo trắng thơm ngon, không có thóc. Nó chỉ ăn gạo này, ăn xong, nó ra bờ biển nằm lộ nửa thân và nói bằng tiếng người rằng: Ai muốn qua biển khổ này, ta sẽ đưa qua bờ kia an ổn. Nó nói 3 lần như thế. Nếu các ngài gặp con ngựa này sẽ được thoát nạn. Chỉ có cách này thôi, ngoài ra không còn cách nào khác. Các ngài muốn thoát nạn thì chớ tiết lộ chuyện này. Thương chủ hỏi: Các vị đã từng thấy ngựa chúa này chưa? Nếu các vị thấy, sao không đến gần? Sao ngựa chúa không cứu các vị? Các vị nghe việc này từ đâu? Họ đáp: Tôi nghe những lời ấy từ trên hư không. Nghe xong, có người tin lần theo con đường đến chỗ ngựa chúa, tuy đến đó mà không nghe theo lời nó, liền phải quay trở lại. Chúng tôi vì thương yêu nữ La Sát nên nay chịu tai ách như vậy. Thương chủ hỏi: Từ trước đến nay các người có đến chỗ ngựa chúa kia chưa? Họ đáp: Chúng tôi muốn lên thành thì thành càng cao thêm, đào đường hầm để ra thì đất lấp đầy trở lại. Chúng tôi ở đây không mong gì thoát được. Chúng tôi sẽ bị nữ La Sát ăn thịt, làm sao gặp được người thân? Các ngài chớ buông lung, hãy nhanh chóng trở về quê nhà gặp lại cha mẹ họ hàng. Mong các ngài phải đồng lòng cầu thoát nạn. Chúng tôi ở ấp ấy, thành ấy, xứ ấy. Nếu các ngài đến nơi ấy, hãy vì chúng tôi mà gửi lời thăm hỏi cha mẹ, bà con, bạn bè, người quen và dặn dò. Sau này các người chớ ra biển lớn. Vì sao? Vì trong biển lớn kia có những điều đáng sợ. Các người ở quê nhà tùy thuận làm việc mưu sinh để không xa cách cha mẹ. Vợ con, quyến thuộc khỏi phải chia ly. Lại nên bố thí, tạo nhiều phúc nghiệp, nghiêm trì trai giới là tốt nhất. Nghe họ nói vậy, thương chủ rất kinh hãi, liền từ cây hợp hoang xuống. Những người kia gào khóc: Thằng ôi khổ quá, cõi Diêm Phù Đề làm sao gặp lại? Nếu chúng tôi biết trước có ách nạn này, thà ở nhà ăn phân bò để sống, chứ không vì tìm tài bảo mà đến nơi này. Bây giờ thương chủ trở về lại chỗ cũ, thấy mọi người và các nữ La Sát vẫn còn ngủ say. Thương chủ cũng nằm xuống ngủ lại. Đến lúc trời sáng, ông suy nghĩ: Ta làm sao nói cho các thương nhân biết việc này? Nếu ta nói ra cho họ biết, tức là tiết lộ. Nếu việc này tiết lộ bị nữ La Sát biết, sẽ đưa chúng ta đến nơi hiểm nạn. Ta phải giấu kín, chờ đến tháng tư đúng ngày vui lớn, ngựa chúa xuất hiện, mới nên nói cho mọi người biết. Vì sao? Ngày xưa có kệ: những điều gì mình biết, khinh suất nói thật ra. Sự việc bị tiết lộ, nghe rồi lại truyền nhau. Bọn oán thù nghe được, liền bị khổ não lớn. Cho nên người có trí phải im lặng giữ kín. Đến ngày vui lớn ấy, thương chủ mới bảo các thương nhân: hôm nay các ông chớ buông lung, tham luyến ái dục, hoặc thích phụ nữ, ham ăn uống và tiền của. Nay ta rất thương xót các ông và có điều bí mật muốn nói. Nghe thương chủ nói, các thương nhân như sư tử trong núi rừng bỗng nhiên gầm rống. Các cầm thú ở bên kia núi nghe tiếng rống ấy rất sợ hãi. Họ bảo nhau: hôm nay chúng ta cũng chưa thoát khỏi hiểm nạn biển lớn, phải thận trọng. Các thương nhân chờ đến nửa đêm, khi tất cả các nữ la sát ngủ say, họ lén ra khỏi giường cùng đến điểm hẹn, thưa với thương chủ: quý thay thương chủ, ngài thấy nghe những gì, xin nói cho chúng tôi biết. Bấy giờ, thương chủ nói với mọi người những việc mình thấy nghe trước kia. Các thương nhân nghe xong, buồn rầu, thưa với thương chủ: hay lắm thương chủ, chúng ta hãy đến ngay chỗ ngựa chúa, cầu mong chúng ta an ổn về được quê nhà ở Diêm Phù Đề. Lúc đó, các thương nhân và thương chủ cùng đến chỗ ngựa chúa Kê Thi. Bấy giờ, ngựa chúa đến bờ biển để lộ nửa thân mình và nói tiếng người: ai muốn qua biển, ta sẽ đưa qua đến bờ kia an ổn. Ngựa chúa nói 3 lần như thế. Nghe ngựa chúa nói thế, các thương nhân vô cùng vui mừng, chắp tay đỉnh lễ ngựa chúa và nói: quý thay ngựa chúa, chúng tôi muốn qua, xin ngài cứu giúp, đưa chúng tôi sang bờ kia. Ngựa chúa bảo các thương nhân: các ngươi nên biết, những nữ la sát không lâu nữa sẽ đến đây, đem con cái đến trước các ngươi, khóc lóc rất bi ai khổ sở. Lúc đó, các ngươi chớ sinh tâm luyến ái đắm nhiễm. Nếu các ngươi khởi tưởng như vậy, cho dù cởi lên lưng ta cũng sẽ rơi xuống biển, bị la sát ăn thịt. Còn nếu các ngươi nghĩ những thứ đó không liên quan đến mình, nó không phải con cái mình, thì dù các ngươi chỉ nắm một sợi lông của ta cũng sẽ được qua bờ kia an ổn. Ngựa chúa bảo các thương nhân: các ngươi hãy cưỡi lên lưng ta hoặc nắm lấy chân ta. Các thương nhân hoặc cưỡi trên lưng hoặc nắm chân. Ngựa chúa cõng các thương nhân, miệng thốt ra những âm thanh xót thương, bay lên hư không đi nhanh như gió. Khi ấy, các nữ la sát nghe âm thanh đầy bi thương của ngựa chúa và tiếng bay trên hư không nhanh như gió. Họ chợt tỉnh giấc, vội vã tìm các thương nhân mà chẳng thấy. Họ tìm kiếm khắp nơi, chợt từ xa nhìn thấy các thương nhân cưỡi ngựa chúa lướt trên hư không. Nữ la sát cấp tốc mang con cái đuổi theo, đến bờ biển đau khổ khóc lóc, kể lể thảm thiết: các thánh tử, hôm nay lìa bỏ chúng tôi định đi đâu, khiến chúng tôi không có chủ. Các vị là chủ của chúng tôi, trước đây các vị rơi xuống biển đang kinh hãi, chúng tôi đã cứu vớt, chỉ mong các vị làm chồng chúng tôi. Hôm nay các vị phản bội chúng tôi, định đi đâu? Các vị vô ân vô nghĩa bỏ chúng tôi mà đi. Nếu chúng tôi có phạm lỗi gì, nay xin tạ lỗi, từ nay trở đi chúng tôi không làm điều ác nữa. Nếu các vị không cần chúng tôi nữa, thì con cái đây các vị hãy mang đi. Mặc cho các nữ la sát khóc than, ngựa chúa Kê Thi vẫn thản nhiên mang 500 thương nhân vượt biển an ổn đến Diêm Phù Đề. Các tỳ kheo, ý các ông thế nào? Ngựa chúa Kê Thi khi ấy nay chính là ta. Thương chủ thông minh trong 500 người ấy chính là Xá Lợi Phất. 500 thương nhân chính là 500 đệ tử của Sansaya Bali Bà Sà Ca. Lúc đó, ta giúp 500 thương nhân bị rơi vào tay nữ la sát thoát khỏi khổ ách, vượt qua biển lớn đến bờ kia. Ngày nay lại đến chỗ Sansaya Tà Kiến. Xá Lợi Phất giáo hóa họ rồi đưa đến chỗ ta. Bọn họ ở trong Tà Kiến mênh mông, được ta giáo hóa vượt qua biển sinh tử. Vì vậy các ông nên tôn trọng cung kính Đức Phật. Quý vị vừa nghe câu chuyện Ngựa chúa Kê Thi cứu 500 thương nhân. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.